chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, chiều 25 Tết, đang hy vọng được nghỉ để cùng chồng con đón một cái Tết yên bình ở Hà Nội. Mỹ Linh nhận được điện thoại của cấp trên giao nhiệm vụ những ngày Tết vẫn phải đưa khách nước ngoài đi tham quan du lịch. Những năm 80, cuộc sống của những cặp vợ chồng trí thức như cô rất nghèo. Giữa nhộn nhịp chợ Tết, tính toán rẻ sẻn, cô chỉ có thể sắm sửa đơn sơ chút thực phẩm cho chồng con ở nhà ăn Tết. Điều Mỹ Linh khổ tâm nhất là tại khu nhà tập thể chật chội, hỗn tạp các kiểu người, cô luôn phải chịu những cái nhìn ác cảm về cái nghề đi đêm về hôm của mình. Là một hướng dẫn viên tận tâm, Mỹ Linh luôn được khách du lịch nước ngoài quý mến. Đang buồn về câu chuyện khách phản ánh bị kẻ xấu lừa tiền ở Hải Phòng, về tới khu tập thể, cô lại phải chạm trán với những nhân vật xấu tính nhất cả khịa. Rất may là Bình, chồng cô, một cán bộ nghiên cứu khoa học, hiểu tính chất công việc đặc thù của vợ. Anh luôn cảm thông và chia sẻ với cô. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp phần 2 tiểu thuyết Tôi đã không quên của nhà văn Lê Minh Khuê trong buổi đọc truyện hôm nay. Tôi đi vượt qua, chạy vội vào sân để lên nhà. Bình đang ngồi can bản vẽ. Dạo này anh hay làm thêm để kiếm tí chút tiền. Thấy tôi về, anh chỉ nhìn và nhe răng cười, vì có lẽ trông tôi lúc ấy đầy tức tối. Không biết Bình có nghe tôi cãi nhau với lão Liếm không. Tôi lại gần xem bản vẽ của anh. Bình vẫn vẽ, không ngẩng đầu lên. Em có đói không? Có mổ bánh mì trong trạng ấy, ăn tạm với bơ. Em không đói. Có chung tới, gửi em lá thư anh để trên kia. Hai người có chuyện gì bí mật mà viết thư phải dán kín thế? Sợ anh xem à? Chắc không có gì, tính chung như vậy thôi. Chưa có gì bận rộn nên hay bày vẽ cho vui. Em xem rồi anh xem nhé. Thôi, anh đùa. Xem thư rồi sửa soạn đi nghỉ đi. Tôi còn đủng đỉnh đi rửa ráy, vén lại màn cho con gái và giặt giũ một lúc lâu. Tôi không xem thư của Trung vội. Trung đã 39 tuổi, chưa một lần được yêu. Dạo chiến tranh, Trung đóng vai chủ hiệu tạp hóa ở thành phố D. Đấy là trạm giao liên quan trọng. Có một tay Trung tá ngụy mặt dỗ, thành tích khá bất hảo, giết người như giết kiến suốt ngày đi qua nhà Trung. Tay này chả yêu đương gì Trung, nhưng muốn lấy Trung làm vợ bé, muốn dựa vào cửa hiệu tạp hóa của Trung để nuôi 7 con 8 đứa lốc nhốc ở dưới quê. Sợ Trung bị lộ, người ta đã cử anh Huy, người cùng quê với Trung, ra thành phố. Anh Huy đã có vợ con, nên hai người chỉ được sống với nhau như một cặp vợ chồng giả. Không thể ngờ được, qua mấy năm chung sống, Trung yêu anh Huy một cách đau đớn khổ sở. Đêm đêm, mỗi người một phòng, mỗi người một ý nghĩ. Bao nhiêu đêm, Trung chỉ mong anh Huy gõ nhẹ vào cửa phòng. Nhưng chuyện đó không xảy ra. Hai người đã giữ được cho nhau đến năm 1975. Năm đó, cả hai còn trẻ. Hai người đã nhìn nhau không hổ thẹn, không một chút gì vẩn đục trong tình cảm thiêng liêng của bè bạn. Bây giờ, Trung sống có một mình, trong nửa căn hộ ở khu lắp ghép. Hàng ngày làm hướng dẫn viên du lịch, nói tiếng Anh rất hay, nhưng nhan sắc đã phai tàn. Tuổi trẻ đi qua giống như những bài hát người ta hay ca ngợi. Những con người đã gửi gắm tất cả vào cuộc chiến tranh. Tôi thương Trung. Hay đến chơi với chị. Chị hay viết lách lắm. Có chút gì cũng ghi vào thư và gửi cho tôi. Đến lúc vào giường, Bình đã tắt đèn chui vào chăn. Tôi mới sực nhớ ra thư của Trung. Bình quờ tay sang ôm tôi khi thấy tôi lục đục định dậy. Lạnh thế đi đâu? Em quên chưa đọc thư Trung. Nhỡ nó nhắn gì? Chán cho các bà. Nhắn miệng không được sao, lại phải thư với từ. Đi ra nhớ khoác áo lông của anh, không lại cảm bây giờ. Bình nhắc tôi và chui vào chăn. Giọng anh nghe đã ngai ngái. Một phút sau, anh sẽ ngủ say. Tôi biết tính anh và lấy phong thư trên nóc tủ, định đứng xem. Tôi giật mình khi nhìn thấy những dòng ngắn ngủi của Trung đã viết. Tôi vội quở cái áo lông của Bình khoác lên người, ra ngồi ở bàn làm việc. Mỹ Linh, gọi điện cho mày hoài mà không gặp. Tao đang hướng dẫn một đoàn Việt Kiều từ Tây Đức về thăm quê hương. Có một người đàn ông cỡ tuổi 45, cầm cái số tạp chí du lịch, có in ảnh cô Kiều Trang bên khách sạn hát, mà tụi mình cứ đùa là chị em sanh đôi với mày đó. Dạo Tết năm ngoái, mày nhớ số tạp chí đó không? Ông này tên là Huỳnh Quốc Khánh, dân Sài Gòn, đi từ năm 75. Ông ta nói, ông ta về Việt Nam để tìm một cô em họ tên Mỹ Linh. Ông ta cứ chắc chắn ảnh Kiều Trang là ảnh mày đó, Linh ạ. Ông ta coi số tạp chí này bên Đức và ông ta về đi tìm. Không biết mày có đích thực là người ông ta đi tìm không? Có gì mày tới khách sạn của tao nghe. Ông ta mừng đến rơi nước mắt khi tao nói tao sẽ tìm cho ông ta vài cô Mỹ Linh. Ngành du lịch nhiều cô Mỹ Linh lắm. Mày phải tới ngay nhé. Cả đoàn đã đi rừng Cúc Phương. Tao phải đi cùng họ. Ông ta ở lại, nằm ở phòng 504 mà dạo nọ mày tới cùng với bà gì người Canada đó. Tới ngay nhé, Mỹ Linh. Tôi cảm thấy rét. Tôi mặc hẳn cái áo lông vào và lấy một cái chăn đắp lên chân. Nếu như đó là Khánh thật, nếu như mọi chuyện quay lại như những năm xưa, thì tôi phải cư xử ra sao? Ngày đó, tôi còn trẻ. Tôi đã cư xử với người ở phía bên kia đúng như những điều lệnh mà cấp trên dành cho tôi. Mười mấy năm trôi qua rồi. Con người đã đổi khác. Mọi thứ hàng rào đã được dỡ bỏ để con người có thể đối với nhau bằng tình cảm thuần khiết. Nhưng nếu đây là Khánh thật, anh về Việt Nam với mục đích gì, trong khi ngày đó anh đã thề là không quay trở lại xứ sở này nữa? Tôi co ro ngồi ở ghế, mắt nhìn lên bức tranh phong cảnh trên tường mà không nhìn thấy gì hết. Tôi làm sao có thể bình tĩnh khi nghe tin Khánh đã trở lại. Dựng chiếc xe máy ở vườn, tôi đi sâu vào khu biệt thự tràn ngập cây xanh, xây kiểu Pháp còn lại từ ngày xưa. Lúc này công ty du lịch của thành phố mở nhiều đại lý, khu biệt thự này cũng là đại lý. Tôi rất thích đến đây, nhưng hầu như bao giờ đến đây tôi cũng mang trong mình bao nhiêu tâm trạng phức tạp. Công việc bù đầu bù cổ và không ai hiểu cho mình, ngay cả những người thân thiết. Chuyên luôn phải dẫn khách nước ngoài đi tham quan, đang còn hiếm vào đầu những năm 80. Thời đó kinh tế du lịch chưa đặt lên hàng đầu, mới chỉ là cách làm quen với công việc đặc biệt. Anh Hoàng ngồi trước cái bàn bày đầy một chồng cặp 3 giây, một cái máy chữ và cái điện thoại. Có một mình anh, căn phòng đã nhuốm vẻ Tết nhất. Một bó lá song gói bánh, một ôm miến của ai đã để trên ki đông chiếc xe đạp dựng ở cửa. Có cả cái lồng nhốt hai con gà trống to tướng. Tôi trông thấy anh Hoàng đang nhăn nhó vì tôi đến chậm. Nhưng tôi cố đùa. Anh sắm thế này thì bà xã nhà anh phong đại tướng cho anh ngay. Em còn chưa làm một chút gì đây này. Của bà Lan đấy, đâu phải của anh. Tết này không ai được về nhà hết, nhiều việc lắm. Cứ thấy anh là thấy việc, phát chán lên. Chán cũng phải làm. Vào đây. Sao dạo này cứ chậm rề rề như bà lão 80 thế? Chồng nó đã nện cho trận nào chưa? Hai anh em nói đùa một chút và tôi vào việc. Tôi báo cho anh toàn bộ chuyến đi của John Fried để anh còn báo cáo tổng kết. John là một nhà báo tốt, có thiện ý và không để lại điều gì đáng tiếc. Khi tôi kể lại câu chuyện mà John Fried nói với tôi tối hôm qua, tôi thấy anh Hoàng mím chặt môi. Đôi mắt anh tối sầm lại. Anh nói phải làm việc gấp với du lịch Hải Phòng, không thể bỏ qua bọn này. Cô thấy không? Bọn họ bôi bẩn lên tất cả, bôi cả lên mặt chúng ta. Tôi thấy xấu hổ quá, cơ cực quá, thật ghê tởm. Ngày xưa anh Hoàng đã từng là đội trưởng một đội biệt động thành. Anh không ngán chuyện súng đạn. Tôi cảm thấy anh có thể nổ súng vào những chuyện xấu xa mà anh được biết. Nhưng lúc này không còn chiến tranh. Cái xấu, cái ác len lỏi vào những ngõ ngách sâu kín mà không phải ai cũng dễ dàng tìm ra được. Nên cần phải tinh vi hơn, gan góc hơn ngày trước. Anh thường bảo tôi như vậy, nhưng cũng chính là anh thường mất bình tĩnh, nổi nóng và có khi anh vừa nói chuyện đó đã quát oang oang vào mặt tôi. Làm như tôi là kẻ có tội. Tôi nhắc anh, cố dứt anh ra khỏi những ý nghĩ phẫn uất do câu chuyện của John Fried tôi mới kể lại. Anh giao việc gì cho em thì cũng phải tính đến mấy ngày Tết đó nghe. Năm ngoái em đã không được ăn Tết ở nhà rồi. Còn Thúy nó cứ trêu em là mẹ đi theo ông nào, không còn yêu ông Bình nữa. Cái còn bé lém lỉnh. Anh Hoàng cười, lấy trong cặp ra một bản đánh máy. Anh bảo, nghe nhé. Tôi nhìn vào mấy danh sách bằng tiếng Anh mà anh chỉ. Danh sách nhà báo sắp sang ta. Robert Wilson, trong chiến tranh đã có dịp ở Việt Nam, phục vụ trong không quân Mỹ với chức danh là thợ cơ khí. Hiện nay là phóng viên của báo Bi, bang Texas. Ông ta tới đây có lẽ với nhiều thiện ý, muốn tìm lại những kỷ niệm thời chiến tranh. Giống như nhiều người Mỹ đã ở ta. Robert Wilson muốn tìm kiếm một giải đáp cho sự mặc cảm bấy lâu của mình. Ông ta về Việt Nam 6 năm, muốn trở lại vùng chiến trường xưa mà ông ta đã ở. Còn đây, người thứ hai làm cho tờ Em, tên là Bill Golden, đã từng phục vụ trong lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ, tham chiến ở thành phố D. Anh ta sẽ tham gia trong đoàn người Mỹ sang vào mùa xuân tới để hội đàm về vấn đề MEA, Mission in Action, vấn đề người Mỹ mất tích ở Việt Nam. Anh ta qua trước cùng với Robert Wilson để đi chơi Tết Việt Nam. Hai người cùng muốn trở lại chiến trường xưa, mục đích là đi du lịch. Còn việc của em? Cô đi với họ với tư cách hướng dẫn viên du lịch, phiên dịch. Việc của ta là thế, nhưng phải kết hợp yêu cầu của bên cơ quan chức năng. Đây là một chuyến đi hòa bình của những người lính Mỹ đã từng tham chiến ở ta. Họ sẽ tới thành phố D. Đây là nơi họ đóng quân, đã từng có nhiều kỷ niệm. Nhưng vùng này cũng có một số tình báo viên đã được tuyển chọn từ kế hoạch Hải Yến. Kế hoạch tuyển chọn trong số cán bộ chiến sĩ ta bị bắt làm tù binh được chúng huấn luyện thành tình báo viên tung về hàng ngũ ta dưới hình thức ân xá, hoàn lương, phóng thích, thả đơn phương hay trao trả khi có giải pháp chính trị. Cô đã rõ kế hoạch này rồi. Tôi không cần nói nhiều. Em biết, kế hoạch này CIA gọi là Firebird Program, tức là kế hoạch bình minh. Nhưng nó có liên quan gì tới hai ông nhà báo cựu chiến binh này? Và lại giờ đây em chỉ làm du lịch. Không có liên quan, nhưng trong chuyến đi, cô nên giúp chúng tôi để có thể vì một cái gì đó bật ra được tay tình báo viên của kế hoạch bình minh còn nằm vùng kia. Chúng tôi đã nắm được một số thông tin là bọn này đã tập trung nhau tại căn cứ F để tính chuyện đột nhập. Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Còn hai người này, theo em có lẽ không có chuyện gì ở họ. Họ đã mệt mỏi vì chiến tranh. Lẽ nào họ lại đem chiến tranh đến đất nước này nữa? Mọi chuyện đều có thể, đều không có thể. Cô hãy đi với họ. Làm sao cho họ luôn cảm thấy chúng ta là bạn bè. Chiến tranh đã lùi xa và bây giờ chúng ta không còn mang nặng những thành kiến nữa. Bây giờ khi xu hướng chung là ổn định, hòa bình, tôi cảm thấy như ai lo phận nấy. Ít có một dân tộc này nhòm ngó dân tộc khác với những ý đồ xấu. Chính vì thế, những chuyến đi của cô rất quan trọng. Thế còn Tết, còn... Thu xếp cho nó gọn gàng. Công việc như vậy mà, thôi về đi. Tôi tần ngần nghĩ tới Khánh. Có nên hỏi anh Hoàng chuyện này không? Thôi đi đi. Ngày kia là cô phải đi. Họ sẽ ở khách sạn D. Cô không phải đi đón. Đã có hội nhà báo lo chuyện này. Sao? Có chuyện gì nữa? Em có chuyện muốn nhờ tới anh. Tôi nói tên Huỳnh Quốc Khánh trong đoàn Việt Kiều Tây Đức về thăm Tổ quốc. Tôi thấy anh Hoàng cười. Anh có vẻ biết được tôi cần gì. Anh dở ra mấy thứ tài liệu gì đó trên bàn và không nhìn tôi. Rồi anh hỏi. Cô có quen, phải vậy không? Em không chắc đây có phải là Khánh thời đó không, hoặc là Khánh nào khác. Anh Hoàng đủng đỉnh làm tôi thêm sốt ruột. Lát sau anh mới nói. Khánh đó, anh ta về nước chỉ có một mục đích, tìm lại người xưa. Nhìn cô tôi cứ nghĩ, sao hình ảnh cô lại có thể lưu giữ lâu như vậy trong tình cảm một con người như anh chàng Quốc Khánh đó. Em có nên đến gặp không? Nên, rất nên. Không có điều gì xảy ra đâu. Anh ta sang Mỹ, rồi qua Tây Đức. Anh ta chí thú làm ăn. Vợ con đã chết. Sao? Cái này tôi không được rõ lắm. Mới nắm sơ sơ như vậy. Thôi, chúc cô vui vẻ và chúc chuyến đi sắp tới hoàn tất tốt. Tôi bắt tay anh Hoàng, chạy ra vườn, nổ xe máy và thấy cổ họng nghẹn ngào vì những tình cảm ngày xưa đột nhiên sống dậy. Tôi phóng xe máy như bay. Mặt hồ bên kia đường đã mờ mờ trong mưa xuân. Nhiều người đi xe đạp xe máy, đèo thêm cành đào, cái lồng gà. Chợ bán hoa họp bất cứ ngã tư nào. Không khí Tết nhất làm cho lòng người cũng thấy nôn nao dù không rõ lý do gì. Tôi cho xe máy chạy ra ngoại ô. Khách sạn này mới xây ở hơi xa thành phố. Lối vào nở đầy hoa thực dược. Khách sạn 5 tầng cũng mờ mờ trong mưa bụi. Nhiều xe ô tô sang trọng đậu trong sân. Có tiếng ai đó gọi tôi. Tôi vẫy tay lại. Người trực hôm nay là Hải, một trong những cô bạn gái thân của tôi. Tôi đã từng ở rừng, như nhiều người con gái cầm súng khác. Ngày ở rừng về, Hải gặp tôi là dân nội thành. Hai đứa cảm mến nhau ngay. Ngày đó, Hải gầy sốt rét, da lúc nào cũng xanh tái, như không còn chút hồng cầu. Ngày đó, tôi ở nội thành, trong cái vỏ bọc hoảng nháng. Vì công việc cả thôi, nhưng không hiểu sao, gặp chị em ở R về, mình vẫn thấy có gì đó ngượng ngập. Bây giờ, Hải đã hơn 30 tuổi, chưa cùng ai. Gặp nhau, bọn tôi vẫn giễu nhau là, giá như ngày xưa, cứ lấy một ông để ở nhà, rồi đi chiến trường. Có lẽ giờ này không phải chết già. Trong cả nhóm, 5 cô, gồm Hải, Trung, Vân và Hằng, chỉ có tôi là may mắn vớ được một ông chồng ra dáng. Vân cũng có chồng, nhưng anh lại hy sinh ở Campuchia, cũng chưa kịp có con. Những ngày lễ lớn, cả nhóm bạn tôi vẫn tụ tập ở nhà một đứa nào đó, ăn những món ăn ở rừng, hát những bài hành khúc, giờ này đã trở nên lạc điệu. Và những lúc đó, tất cả đều khóc. Khóc vì những gì không ai biết được, nhưng đó là những giọt nước mắt tốt đẹp nhất, không bị những lo toan vật vãnh hàng ngày làm cho cạn kiệt, không bị thói rừng sưng của con người sống dựa tiện nghi làm nhơ bẩn. Hải đang nói gì đó với một người khách có vẻ dân Bắc Âu. Hải khoát tay bảo tôi chờ. Qua câu chuyện, tôi thấy người khách đang nói với Hải về buổi xem biểu diễn tuồng tối hôm qua. Vở kịch tuyệt diệu, anh ta nói vậy. Vì văn hóa các bạn tốt đẹp như thế, nên tôi tin rằng các bạn sẽ khấm khá hơn. Tất cả những người khách đều nói với chúng tôi như vậy. Họ là người châu Âu, họ thẳng thắn nồng nhiệt. Nhưng đôi khi tôi nghe mà không thể xúc động, vì dường như bao giờ họ cũng đứng ở thế ưu việt để nhìn chúng ta. Họ an ủi, khích lệ một đất nước nghèo. Chính họ không biết hoặc không muốn biết điều này. Không có một nền văn hóa nhỏ, chỉ có những đất nước nhỏ, người ta đã nói nhiều đấy thôi. Người khách chào Hải, lấy chìa khóa về phòng. Giờ này vắng khách, Hải cười cười. Gớm cho bà, sao mà lặn kỹ thế? Chúng nó báo từ chiều qua còn gì? Sáng nay bận việc. Mà có thật mày là em họ của ông ta không đấy? Nghi lắm đó nghe. Anh em gì chả giống nhau xíu nào hết. Thôi, đừng có vờ vịt đi bà. Vờ cái con khỉ, ông ta nằm cả ngày trên phòng. Lúc đêm chắc sốt ruột sau đó, tao thấy mò xuống dưới này, ngồi nhâm nhi cà phê, sau đó đi dạo ngoài vườn. Mày nghĩ tao nên làm gì bây giờ? Hải trố mắt nhìn tôi rồi cười khanh khách. Tao nghĩ mày nên nhường cho tao, vậy đó. Con điên, lúc nào cũng đùa. Tôi đi lên cầu thang, còn nghe tiếng Hải cười rúc rích phía sau. Con bé không bao giờ nghiêm túc lấy một phút. Nhưng có lẽ nhờ cái tính vui nhộn hay chọc phá đó. Dạo chiến tranh, có lần bị tóm ở điểm giao liên gần bìa rừng. Hải đã thoát chết một cách thần kỳ, mà sau này chúng tôi vẫn thường trêu Hải. Cửa phòng không khóa, chỉ khép hờ. Chắc chủ nhân đã chờ đợi khá lâu, khá sốt ruột. Tôi hé mắt nhìn vào. Một người đàn ông cao lớn, khá cao lớn, mặc áo len thẫm màu, đang đứng khoanh tay nhìn qua kính, nhìn xuống khu vườn phía sau khách sạn. Tôi phải nín thở và đứng một lúc cho trấn tĩnh lại. Ngày xưa Khánh gầy, cao rong ròng, không có dấu hiệu to lớn chút nào, vì Khánh ưa chơi tennis, ưa bơi và chạy buổi sáng. Ý nghĩ đó lại khiến tôi phân vân. Có phải là Khánh không? Tôi gõ nhẹ vào cửa. Dường như chỉ chờ có tiếng gõ nhẹ đó, người đàn ông đã căng thẳng vì chờ đợi đó, lao ra cửa, bị vướng vào tấm thảm. Ông ta ngã chúi về phía trước, làm cánh cửa sập vào tay tôi đang vịn vào, bị cánh cửa làm cho đau điếng. Người đàn ông hốt hoảng nhìn tôi. Tôi xin lỗi, tôi vội. Tay cô có sao không? Nỗi lo đó làm cả hai chúng tôi mất đi cảm giác ngượng ngập. Khánh cầm bàn tay đau của tôi, ứa nước mắt. Thật dễ sợ, tôi đã làm gì thế này? đồ quỷ ở đâu? Anh nói, cái nhóm từ anh hay dùng khi còn là ông chủ của tôi đã nhận ra anh. Chúng tôi đứng như vậy, nhìn một giây vào mắt nhau, cái nhìn tưởng chừng đã chìm tắt trong những đợt sóng khắc nghiệt của thời gian, của xa cách, của sự ngăn trở vô hình và hữu hình. Giờ đây đột nhiên trở nên tươi mới, lạ lùng và thuần khiết khác thường. Một giây phút mềm yếu, một giây phút dường như muốn đền đáp lại cái tình cảm tuyệt vọng xưa kia của con người đã từng yêu mình thiết tha mà không được mình yêu lại. Một sự biết ơn, sự ngạc nhiên trước tình cảm bền vững. Tất cả xáo trộn trong tôi. Tôi gục đầu vào vai Khánh. Không cần biết gì hơn, không dừng lại để lý giải mọi chuyện. Tôi chỉ biết là tôi đã gặp lại con người suốt bao nhiêu năm. Tôi cố gắng lánh xa. Mọi chuyện giờ đây đã trở nên giản dị hơn. Không còn căng thẳng vì tự ép mình phải sống bằng một lý trí cứng nhắc nữa. Tình cảm con người bao giờ cũng chiến thắng tất cả mọi ràng buộc. Nhìn Khánh, tôi biết anh rất khổ. Chúng tôi không nói thêm với nhau một câu gì. Khánh kéo tôi ngồi xuống đi văng và cả hai im lặng rất lâu. Qua cửa kính, thành phố dội tiếng ồn vào căn phòng. Tiếng ô tô cỡ lớn chạy ra ngoại ô, tiếng trẻ con la hét dưới vườn, tiếng mấy cô phục vụ đang cố gắng nói chuyện với khách châu Âu ngoài hành lang. Tôi nghe tất cả, nhưng dường như không nghe một chút gì cả. Mùa xuân năm 1970, tôi tròn 15 tuổi, đang đi học. Tuổi 15 vẫn là đứa con nít. Nhưng e ấp bên đứa bé đã là một thiếu nữ nhiều tò mò. Tôi vô tư như mọi đứa trẻ, cũng ít nhìn ra chung quanh xem người ta đang làm gì, đang nghĩ gì. Thị trấn ba má tôi sinh sống ở cách khá xa Sài Gòn. Một buổi tối, anh hai tôi dẫn về nhà một người đàn ông nhỏ người, nhưng nhanh như sóc. Ông ta vỗ vai tôi. Con nhỏ em mày đây hả? Chà, ngoại hình thế này ngon rồi. Thôi, nghỉ học đi con. Tham gia cách mạng đã chớ. Cách mạng thành công, học hành tiếp. Chịu không? Ba má tôi đều đang làm một cái gì đó lớn. Cả nhà không cho tôi biết, nhưng tôi vẫn biết qua cung cách đi về của những người khách tới giao dịch buôn bán với má tôi. Anh hai tôi cũng làm gì đó, thỉnh thoảng lại bị tụi nó điệu lên bót. Anh đạp xích lô trong thị trấn, lúc rảnh phụ giúp má bán hàng. Anh thường đe tôi. Nhớ học cho nó ngon vào, đừng có đua đòi với tụi nó mà hỏng người đi nghe. Tôi ngạc nhiên, sao chú Tư lại chọn tôi? Nhưng 15 tuổi, người ta không ngẫm nghĩ được nhiều về mọi sự. Cứ đi, biết đâu lại nhiều chuyện hay. Tôi gật đầu đồng ý. Tối hôm ấy, tôi được chú Tư, người nhỏ mà nhanh như sóc, đèo xe máy vào cứ. Ở đây tôi giữ lớp học xác định công việc, học cách sử dụng vũ khí và những điều cơ bản khi hoạt động nội thành. Học cách lấy tin, cách lừa đảo con mồi, cách gài mìn, cách gửi thư qua hòm thư chết. Đó là những thời gian gấp rút, đầy háo hức lẫn sợ hãi. Và ngay cả sự mường tượng ra một nhân vật như Khánh cũng không bao giờ có trong tâm trí tôi. Tôi được đám bạn học liệt vào loại con nhà lành, chậm phát triển và nhát như thỏ đế. Một buổi sáng, tôi tha thướt trong bộ áo dài nữ sinh, ngồi sau xe máy của chú Tư. Chú đưa tôi tới một trong những ba nổi tiếng vùng ngoại ô thành phố. Quán này ở trong một vườn cây trái tùm, nhưng là quán toàn tiếp khách ngoại quốc nên chủ quán rất giàu. Chủ quán là Mỹ Trinh, là cháu họ của chú Tư nên quán lấy tên bà chủ luôn. Quán Mỹ Trinh nhiều gái đẹp, đồ uống ngon, lại có phong cảnh hữu tình. Tôi đã có lần nghe anh hai tả lại, nên bây giờ tôi rất hồi hộp, ngồi chờ bà chủ. Người quản lý trông có vẻ trai lơ, để ria con kiến, đưa mắt liếc về phía tôi. Cô ngồi chờ, Bà chủ báo cho tôi là có khách phải tiếp đón tử tế. Chú Tư cũng đưa mắt cho tôi ngầm khích lệ. Ráng lên cháu, không có gì mà sợ hết. Tôi tưởng tượng bà chủ phải bệ vệ thét ra lửa. Nhưng không, lúc Mỹ Trinh xuất hiện, tôi vẫn còn ngơ ngác. Anh quản lý chỉ tay. Bà chủ kia. Mỹ Trinh mặc áo dài màu nâu sẫm, có những bông màu vàng nhạt thiệt lớn. Dáng dấp kiều diễm và còn rất trẻ, khoảng 26 tuổi. Trông thấy chú Tư, cô ta cười và đi nhanh tới. Ô chú cha, cháu chờ chú Hoài. Đang tính nhờ người khác đây nè. Cô đây hả? Cô xinh quá. Được chú giới thiệu cháu mừng rồi. Gì chứ, giúp việc trong gia đình là phải có người nhà chú à? Cảm ơn chú nghe. Cô là cháu họ bên thím Tư mà tới bây giờ tôi mới được gặp mặt. Mỹ Trinh cười nói huyên thuyên, điều nào ra điều đó, tỏ ra là một người thân mật, không có gì xa cách. Nhưng lại vẫn có khoảng cách trong cái sự thân thiện ấy. Tôi xét đoán cô ta, nhìn cô ta. Tôi biết đây là người đàn bà từng trải, có đầu óc làm ăn và cũng không thiếu phong cách xã giao đại các khi điều khiển trong tay 14 cô gái nhảy, điều khiển cả một cái bar bán đồ uống nổi tiếng này. Biệt thự của gia đình Mỹ Trinh ở bên kia đường, lấp trong một vườn cây xanh. Tôi được giao công việc là chăm sóc hai đứa con nhỏ của Mỹ Trinh, phụ giúp bà già má chồng của Mỹ Trinh cộng sổ sách, tính toán tiền thu nhập của ba và cơm nước cho cả nhà. Ba của Mỹ Trinh rất đông khách, cô ta lại muốn trực tiếp quản lý, thành thử ít khi ở nhà. Tôi từ biệt chú Tư, chú nháy tôi ra cửa. Vậy là cứ làm ăn trước nghen, sẽ có người tới bắt liên lạc với cháu. Buổi chiều, Mỹ Trinh dẫn tôi về nhà. Bà má chồng Mỹ Trinh tóc bạc trắng, coi vẻ thật hiền lành phúc hậu, khác hẳn cô con sâu. Bà hỏi Mỹ Trinh. Cháu thím Tư đây hả? Dạ, cháu họ Xa, má à. Nhưng như vậy còn hơn người ngoài. Ba má con làm gì? Bà quay qua hỏi tôi. Dạ thưa, má con buôn bán xoàng xoàng. Bà cụ cười cười. Loàng xoàng là sao? Sao bà chịu cho đi giúp việc? Dạ, ba cháu đau nặng. Một mình má cháu không đủ sức kiếm tiền nuôi cả nhà. Cháu đi làm vài năm, rồi khi nào có đủ tiền, về học tiếp. Thôi mà, con gái cần gì học nhiều? Bà chủ nhà tuyên bố, rồi xách cái bóp, chật căng ra sau nhà. Chị bếp, người chuyên lo cơm nước cho cả đám người làm của Mỹ Trinh ngoài ba, ngoắc tay gọi tôi. Chỉ cái xô và rẻ lau buộc vào bàn trang. Giờ thế này nghen, em đi lau trên lầu trước. Nhớ rũ bự ở thảm cho thiệt kỹ, lau phòng ngủ, ra phòng khách, lau cầu thang, rồi lau xuống nhà. Ngày mai cậu chủ trẻ ở trên cao nguyên về thăm nhà. Ở nhà thanh lệ rồi em. Khi nào cậu chủ trẻ về, mọi thứ phải sạch như ly như lau. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 2 tiểu thuyết Tôi đã không quên của nhà văn Lê Minh Khuê. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.